Lan à, con ra coi phải anh Điệp con nó qua chơi đó không? Mở cổng cho nó vào đi con.
Không phải đâu ba ơi, ở trên nhà Việt người ta đem nhật trình xuống cho ba đó.
Vậy mà ba tưởng
tại ba không đi chứ. Anh Điệp anh qua đánh chơi hoài à. Con dễn nó quen hơi rồi, đâu có sủa đâu ba.
Phải rồi. Chuyện gì chứ chuyện đó làm sao ba để ý bằng con được.
Ba
hễ vắng nó là bay trong đứng trong ngồi, mà nhắc tới nó là mắc cỡ đỏ mặt đỏ mày. Làm như là mới trộm nhớ thầm thương, trong khi cái chuyện hôn nhân cha mẹ đôi bên hứa với nhau lâu rồi. Để coi coi, hồi cái thằng Điệp mà nó mới vừa bập mẹ, còn bây thì còn nằm trong bụng mẹ. Mười mấy năm qua rồi thế sự đổi thay, cha của thằng Điệp đã theo ông theo bà. Một mình chỉ cử bên nhà, sớm hôm lo tần tạo, để nuôi con nên người học nghe hành cho đến nơi đến chốn.
Cái chuyện hẹn sang như con nước rộng nước lớn, quý là chỗ cái nghĩa cái nhân cái lòng giả đôi chơi nhau.
Bây đừng có bài đặt trứng mà đòi khôn hơn rận. Bây chận đầu chận đuôi sợ ba đổi ý đó hả? Không có đâu con. Nhà mình mấy đời rồi giữ tròn điều tín nghĩa. Nếu có chuyện gì trắc trở mai này chết xuống rồi với mặt mũi nào ba nhìn anh cử?
Ba.
Hả?
Con pha bình trà nóng rồi đó ba. Ba đọc nhật trình đi nha ba.
Ừ, để đó ba.
Để con xuống giả cho rồi mấy chục nếp mới. Ba biểu con chiều nay á đem qua cho bác cử đó ba.
Để đó cho ba. Con nhớ đem qua cho kịp chiều nay ha, để thằng Điệp nó về cho hay thi đậu á. Sẵn chị nấu nồi cơm nếp nấu cúng ông bà rồi mừng cho nó luôn nha.
Dạ.
Nè con, có phải bằng thành chung á là diploma phải không con?
Dạ phải đó ba.
Vậy là thằng Điệp có bay thi đậu rồi. Mà điều ở đây họ in lộn chữ B thành chữ N, thành ra nó là Vũ Khắc Điện.
Vậy là người khác đó ba.
Mày đừng có khôn hơn tao à. Nhật trình họ in lộn, họ cáo lỗi hoài không thấy đó sao? Tao nhất định Vũ Khắc Điện là
dạ là người khác đó bác.
Ủa cháu, cháu không có về đó hả? Lan ơi, anh Điệp con về rồi đây Lan à. Cháu nói đó là tên người khác. Vậy còn cháu?
Dạ, cháu rớt rồi bác à.
Hả? Rớt?
Dạ.
Vậy là sao?
Dạ, thưa bác, cháu con đâu biết là sao.
Trời đất ơi, mà trời ơi, không sao đâu cháu ơi. Học tài thi phận mà, hơi đâu cháu buồn, phải không? Đâu phải người nào học giỏi cũng thi đậu hết đâu. Hơn nữa cái bằng cấp mà ơi, chỉ là cái bằng cấp thôi, phải không cháu?
Dạ.
Giả lại ở đời có người hơn nhau bởi nhiều lẽ, tính tình nè, danh dự nè, phải không cháu?
Dạ.
Chứ đâu phải chỉ có cái bằng cấp, phải không?
Dạ.
Bằng cấp mà ăn thua gì, phải không cháu?
Dạ.
Mà nè, còn thi kỳ gì nữa phải không cháu?
Dạ.
Kỳ này ráng đậu nha. Coi vậy chứ đàn bà họ coi trọng cái chữ công danh lắm đó, nghe không?
Dạ, cháu cũng cố gắng. Để mẹ cháu khỏi buồn lòng, bác và em Lan khỏi thất vọng. Nhưng cháu ân hận hết sức vậy bác à.
Thôi, nói vậy chứ bác có trách móc gì cháu đâu. Chuyện dĩ lỡ rồi. Mà thua keo này mình bài keo khác. Rớt kỳ này mình ráng đậu kỳ tới ha. Thôi, để bác kêu con Lan lên đây. Rồi cháu liệu mà nói với nó. Mấy bữa nay nó trông cháu dữ lắm đó nghe không. Ráng mà Lan à.
Dạ.
Dạ thưa bác. Cháu ghé cho bác hay tin rồi, cháu còn phải về thưa lại với mẹ cháu nữa. Cháu còn phải. Dạ thôi để bữa khác cháu qua. Còn bữa nay dạ thôi xin phép bác cháu về. Dạ thưa
để
bác.
Để coi.
Dạ thưa bác cháu về.
Đếp coi cái thằng coi mà Lan à.
Dạ.
Con coi con đem nếp qua cho bác cử không? Rồi lửa lời mà an ủi cho thằng Điệp, kẻo nó buồn tội nghiệp đó nghe con. Đi con.
Dạ thưa ba con đi.
Điệp à.
Dạ.
Con qua bển báo tin thi rớt. Con thấy bác Tú có buồn không con?
Dạ, bác Tú không có. Dạ không có được vui mẹ.
Phải rồi, vui làm sao được. Tuy mẹ là người đẻ ra con, nhưng bác Tú mới là người tận tình lo lắng cho con. Kể từ ngày cha con bạc số mất đi, cạnh mẹ quá con cui. Dù mẹ tao tận hôm xóm gian lao, nhưng dần thiếu trước cuộc sau. Nhờ bác Tú tận tình
làm cho mẹ buồn, bác Tú chẳng được vui, chắc Lan cũng nặng lòng lo.
Lúc vắng con nó lui tới hàng ngày, nhờ vậy mẹ cũng bớt buồn. Gần ngày con thi thấy mẹ băn khoăn lo ngại, nó an ủi rằng con sẽ đậu.
Nhưng rồi con đã làm cho mọi người thất vọng.
Con cũng đừng buồn. Mẹ nói như vậy không phải để trách gì con đâu. Nhưng Mẹ muốn nhắc cho con nhớ là bác Tú và em Lan đã lo lắng cho con nhiều lắm đó, giúp đỡ nhà mình nhiều lắm. Con ráng mà đừng phụ lòng họ. Chứ còn mẹ, mẹ đẻ ra con mà, tốt xấu hay dở gì, con cũng là con của mẹ mà.
Mẹ à, hay là mình thưa với bác Tú, hủy bỏ lời giao ước đi nha mẹ.
Con nói gì kỳ vậy? Hay là mấy lâu nay con lên tỉnh học, rồi bộ con để ý?
Dạ không có đâu mẹ. Lúc nào con cũng kính trọng bác Tú, yêu mến em Lan. Nhưng con thấy mình thọ ơn nhiều rồi, mà con thì học hành hổng ra gì, thi cử công danh thì lận đận, ràng buộc với lời giao ước cũ chỉ làm buồn bác Tú, làm khổ em Lan. Nên con đã lén gửi cho Lan bức thư trình bày đầu đuôi như vậy đó mẹ.
Điệp, ủa mày điên rồi hả? Sao mày...
Dạ thưa bác, ba con biểu con đem qua biếu bác mấy chục nếp mới để bác nấu chè, để cúng ông bà, gian giá cho anh Điệp được may mắn ở kỳ thi sau.
Anh ở bên nhà cứ gửi đồ cho hoài hả? Con về nói là bác gửi lời cảm ơn nghe không con?
Dạ.
Anh Điệp của con mới vừa nhắc tới con đó, kế là con qua tới hả? Thôi, bây giờ con ở đây nha, để bác ra ngoài sau á, bắt ba chén chè, lát nữa cũng bắt trai. Ở đây nghe không con?
Dạ thưa bác.
Lan.
Dạ.
Lan có nhận được thư tôi gửi cho Lan chưa?
Dạ, rồi.
Mà Lan có đọc kỹ chưa?
Nhăn nheo hết vậy nè, mà sao không kỹ?
Vậy Lan có hiểu lòng tôi không?
Hiểu chứ sao không. Nhưng mà ác quá. Tôi hiểu cho cái bụng người ta, mà người ta không có biết cho cái bụng dạ của tôi.
Đó là vì tôi không muốn cho Lan phải khổ.
Nếu không muốn cho tôi khổ, sao còn biên thư nói như vậy? Mà hồi nào tới giờ, khi nào tôi mở miệng than khổ với ai đâu. Từ khi biết cha mẹ hai nhà đã hứa với nhau, Thì tôi coi như cả cuộc đời tôi đã gửi trọn cho người ta. Coi như im phận rồi, dù không có nói ra. Từ mấy năm qua, tuy giờ gần như lúc xa, dù chưa nói lại nói qua, coi bác như mẹ già. Tôi nghĩ là anh cũng thiệt thà, ai dè người ta tính gần tính xa.
Lan à, tôi cũng thương Lan hết dạ hết lòng, nhưng sợ Lan khổ Lan buồn khi có một tấm chồng. Mà lòng dạ như vậy á, xin đất trời đón mạng đi cho.
Thôi, đừng có thề nữa. Tôi tin rồi.
Lan tin rồi ha.
Ừ, nhưng mà phải bỏ cái thư đó tôi mới chịu à. Nói thiệt á nha, đọc mấy chữ biên ở trong đó đó, tôi ấm ức trong bụng, mà nước mắt nó cứ chảy hoài à, cầm hỏng có đặng.
Thật là tôi chỉ làm khổ cho mọi người. Lan cho tôi xin lại bức thư đó đi, tôi xé bỏ cho Lan bằng lòng.
Mà không có được nói như vậy nữa nghe.
Không, không bao giờ tôi làm lỗi như vậy nữa. Lan, Lan đừng có buồn nữa nha.
Ừ, tôi hết buồn rồi, hết giận rồi. Thôi, ở đây nghe, để tôi xuống phụ bác nấu chè. Ở đây có hai đứa nói chuyện, rủi ai thấy người ta cười chết. Ở đây nha. Bác để con coi nồi chè cho. Bác lên nhà trên dọn thức ăn cúng bác trai đi.
Coi kìa, sao con không ở trển?
Dạ, thôi.
Thôi cũng được.
Điệp à?
Dạ.
Con có nói chuyện đó với nó chưa?
Dạ, con lấy bức thư lại, con xé bỏ rồi.
Ờ, vậy mới được chứ. Con đừng có nghĩ nông nổi rồi làm tầm bậy. Bác Tú bác giận mà con Lan nó cũng buồn. Ờ mà con tính chừng nào con trở lên trển vậy Điệp?
Dạ,
con tính đi nổi buổi chiều nay để kịp chuẩn bị bài vở thi kỳ nhì, và luôn tiện con ghé nhà bác phụ.
Ủa, bác phụ nào mà con chưa nói lại cho mẹ nghe?
Dạ, bác phụ Trần là bạn cũ của ba con đó mẹ. Hôm trước tình cờ bác ấy có gặp con, hỏi thăm hoàn cảnh mình hiện nay. Chắc thấy cảnh mẹ qua con coi bác ấy cũng thương tình, mới biểu con ghé nhà rồi bác ấy sẽ giúp cho.
À, thôi mẹ nhớ ra rồi. Bác Vũ là bạn của ba con, mà cũng là bạn của bác Tú, ba của con Lan ở bệnh. Nhưng mà nghe đâu hồi xưa ổng với ba con không mấy gì hòa thuận mà.
Người lớn mà ai để ý chuyện lặt vặt. Chuyện hồi xưa đó mẹ. Con thấy bác phụ có vẻ thương con và tử tế lắm. Bác hứa là sẽ giúp đỡ cho con kỳ thi này và tìm cho con một chỗ làm ở trên dinh quận của bác đó mẹ, để cho con có tiền mà giúp đỡ gia đình và tiếp tục việc học.
Vậy thì cũng may cho con. Nhưng mà mình thỏ ơn nhiều người quá. Mẹ sợ quá con à.
Miễn là mình đừng có bội bạc, đừng có quên ơn là được rồi. Chứ sợ cái gì mẹ?
À thì mẹ nói vậy chứ con tính sao, miễn được thì thôi. Chứ mẹ đâu có nói gì đâu.
Ui da, nóng quá.
Ờ Lan à. Ờ để cho bác con.
Bộ lát chiều đi hả?
Chiều nay tôi phải đi.
Bộ ở trển vui lắm hả?
Đối với tôi không ở đâu vui bằng ở đây. Không chốn nào đẹp bằng chốn này. Mỗi ngày được gặp Lan, hầu chuyện với Lan là lòng tôi vui lắm rồi. Nhưng vì tương lai của tôi, của chúng ta sau này, nên tôi phải tạm xa Lan. Lan cũng nên vui để cho tôi an lòng mà.
Tôi đâu có buồn, tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mà, tôi đâu có cản làm chi. Mà điều người ta đi rồi, chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đắng đắng, người ta phải chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mấy con ve nhỏ kêu răng trên ngọn me tây ngoài nhà. Trời đất thì buồn như vậy đó, mà lòng thì vui không kể xiết. Chỉ biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi, mà xa thì tóc giả vui. Tuy ở gần đây nè, mà người ta có mặt ở nhà, nên trong lòng tôi hổng có thắc mắc âu lo. Chiều nay người ta lại phải đi xa, riêng tôi thì tôi lại thấy buồn, thấy nhớ. Chiều chiều ra bến ngó mong rồi vẫn mượn con đò nhỏ, ngày mấy lượt sang sông sao hồng nhà.
Thì hồi nào đến giờ tôi cũng về nghỉ hè trở nên tỉnh, chứ đâu phải lần này đâu mà sao buồn quá vậy. Hồi nào đến giờ, lúc nào mà nó gần nhau hoài ở đâu. Ờ, mà có hồi nhỏ xíu chưa biết gì á thì có.
Phải rồi, hồi đó mình nhỏ xíu á, mình chưa có biết gì á. Nhưng không biết người ta có quên hay không. Chứ tôi thì hả, tôi vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn, người ta chịu tội thế cho tôi. Mới sàng ràng đây nè, chứ có xa xôi lắm đâu. Rồi người ta lớn lớn, người ta ra tình hồng. Thiên hạ thường nói, xa lòng thì cách mặt. Tôi thì tôi không có ngại gì chuyện thay lòng đổi dạ lúc xa nhau. Nhưng thường thì con dế sầu bắt đầu ngưng tiếng hát. Về, rồi đi vội vã, tôi bỗng thấy buồn, thấy sợ mong lung, sợ đưa người như đưa sao sang sông, biết đâu rồi sao số lòng bay xa.
Nói như vậy là Lan còn nghi ngờ, còn không tin lòng dạ của tôi.
Không phải tôi không tin, nhưng sao tự nhiên lần này tôi thấy buồn quá à? Thấy sợ, nhất là khi nghe cái chuyện ông Phủ Trần gì đó. Mà không phải tôi nghe lén à nha. Tại nó lớn quá, tình cờ tôi bưng chè lên tôi nghe đó.
Ôi cái chuyện đó mà Lan bận tâm làm gì. Trong lòng tôi không có ai ngoài Lan hết. Hơn nữa người ta giàu sang quyền thế, ai mà thèm nghĩ đến mình. Nếu có con gái họ cũng đâu có chịu gả cho cái thằng học trò đang nghèo mà còn thi rớt lên rớt xuống.
Nếu có chuyện gì á, chắc tôi chết à, chắc tôi đi tu á.
À Lan, Lan đừng nên nói gỡ như vậy không có nên.
Thôi mình bỏ qua chuyện đó nghe. Chiều nay người ta đi ha.
À, chiều nay tôi đi.
Đi sớm dữ vậy hả?
À phải, để cho kịp giờ vào hầu bác phủ.
Con mắt bữa nay giật quá à. Chắc không xong rồi. Nghi quá, kỳ này không xong rồi. Ý quên, xin lỗi, không phải tôi chù ẻo đâu á nghe.
Tôi biết tánh Lan mà, xưa nay đâu có xấu như vậy.
Người ta đi gấp quá, không có cái gì cho hết. Có cái này nè.
Cái gì vậy Lan?
Mở ra xem đi.
Một cành lan và xác bướm bị ép khô. Sao Lan tặng cho tôi cái này?
Cái này là cành lan, hễ mỗi khi người ta nhớ, người ta nhìn cho đỡ nhớ. Còn xác bướm bị ép khô chứng tỏ nếu người ta phụ tình thì hai vật này nè mình sẽ đem chôn, như chôn vùi kỷ niệm. Tôi cũng có một cành hoa và sắc bướm ở nhà đó, cũng giống như người ta vậy đó.
Thôi Lan à, Lan cất đi, Lan hãy tin nơi tôi, bướm vẫn xinh vẫn đẹp chứ không có khô héo như vậy đâu.
Không lấy hả? Không lấy tôi giận à? Chê hả? Lấy đi mà. Ừ, vậy phải được không? Thôi đi mạnh giỏi nghe. Lên tới chỗ nhớ gõ dây thép gì à cho... cho bác gái biết tin nha.
Lan, Lan ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha Lan.
Ừ, đi mạnh giỏi nghe.
quan lớn gọi bếp sạc trình diễn liền.
Việc đó thi hành chưa?
Dạ, dạ đã xong nhưng đang chờ kết quả.
Tao đã dặn chừng nào có kết quả hắn vào cho tao biết.
Dạ, quan lớn gọi chứ con đâu có gọi, dạ đâu có tự nhiên mà con vào.
Hãy nhận chuông thì đứa nào vào không được, lừa là mày.
Dạ, đâu có được quan. Con là người tính cẩn của quan lớn mà. Hãy chuông kêu là con có mặt, tiếng rung chưa dứt là con tới liền. Con sáng hơi chuồng nên mấy đứa ác mồm ác miệng nó nói con như là kênh kênh sáng hơi thay ma vậy đó.
Giỏi à, cái thằng chó má. Hồi trước nó cũng sáng hơi chuông vậy đó, nó mới xảy ra nông nổi.
Dạ, quan lớn nói ai vậy?
Còn ai vô đây nữa mà mày hỏi cơ hỏi cầu? Cũng tại tao tin tính cẩn tay chân cho nên nó mới xảy ra tác tệ như vậy nè.
Dạ, thì ra quan lớn đang giận nó, cho nên quan lớn sai con sắp đặt gài nó.
Mày sao cứ ôm sộp hoài? Đó là mày hại tao rồi, chứ đâu phải là nó hại tao đâu.
Ủa, vậy hả?
Nè,
dạ.
Từ rày tao cấm nhắc đến chuyện cũ đó nữa. Nghe dạ, chưa?
Dạ, dạ.
Bây giờ mày vô trong nhà, mời bà mày ra đây cho tao nói chuyện coi.
Dạ. Cô hai à.
Coi coi, cái thằng trời đất ơi, sao mày la làng lên vậy? Tao biểu mày vào trong mời bà mày ra nghe chưa? Sao mày đứng đó mày la? Cái đồ chết bầm, đi đi.
Dạ.
À kìa liễu con, sao con ra quần đường chi đây con?
Dạ, má biểu con ra đây là để tôi với bà là con không có chịu cái chỗ đó đâu.
Như vậy là má của con đã cho con biết cái việc chọn lựa của bà. Tìm người nhận hôn nhân là chủ cái tay để chấm dứt cho gia đình.
Nhưng anh ta là một kẻ nhà quê chất phận lại nhỏ nhen, xem gia thế quá nghèo hèn sợ xấu mà đi gánh dục. Ta không cho ở trong chùa.
Ở trong chùa đặng mì lang mang, mang tiếng mang tâm ra. Dài năm
con là cái chỗ này là bạn cũ ba nghèo nước sạch dù rất biết không, con đã ra tết tệ mà đòi cao sang cũng hộ cái nước ngọt nhắn.
Má thấy thằng Vũ khắc nghiệt tuy nghèo nhưng trẻ đẹp.
Hả má? Má nói gì? Má nói anh đẹp còn trẻ và đẹp không má? Phải không má?
Thì ta coi mắt sơ sơ rồi.
Nếu vậy thì con còn dớt giá cái điểm đó thì thôi con chịu.
Dữ ác không? Vậy là ông lo tiến hành gấp gấp đi nghe, chứ để ngày qua ngày nó nở bề ngang là chết tôi nghe ông.
Mà chết tôi cũng độn thổ. Uống đi cha, uống đi. Mới có vài ba ly mà ăn thua gì.
Dạ, cháu có uống đây chưa bác?
Sao cháu uống bết quá, nam vô tử như kỳ vô phong. Rồi, có phong hay không phong gì nó cũng sụi lơ rồi. Uống đi cháu, uống đi. Bà, phụ tôi coi. Bà nhiều nó đưa vô phòng có liễu coi.
Rồi, đi nè.
Liễu vô,
đi không?
Chuyện gì đây? Gắn đèn lên coi.
Trời ơi, như vậy thì còn gì là giá phong nề nếp của nhà quyền quý nữa nè. Trời ơi nè trời. Ông ơi, ông thương nhớ bạn cũ mà chi cho hại của hại cái vậy? Ông nghĩ đến tình xưa mà chi rước tí nhục về nhà vậy? Ông ơi là ông ơi.
Đánh đi đừng có khóc nữa. Thật khốn nạn. nghe, con thấy cái việc gì xảy ra trước mắt mày không?
Bà má, bà má ơi, con lỡ vậy. Bà má tha cho con, để tình bà ngủ mà tha luôn cho anh Điệp.
Trời ơi, sao cha của mày không chịu đội mồ sống vậy để mà chứng kiến cái cảnh này nè? Trời ơi là trời.
Bác, cháu đã ở.
Trời, cái nỗi gì? Trời ơi, cái nỗi ông ơi, nó ngã ra, nó chết. Ông coi chừng gây án mạng ông ơi.
Án mạng gì? Chỉ có án tiền dâm hậu thú mà thôi. Mà sửa soạn đi, ngày mai hai vợ chồng mình sẽ gặp mẹ của nó. Đầu đuôi câu chuyện là vậy đó. Cũng tại vì cái chuyện đó mà vợ chồng tôi bắt buộc phải lặn lội xuống đây.
Cũng tại ông bày cái chuyện đãi đằng rượu chè cho quá độ mới ra cớ sự đó. Trời ơi, bây giờ nó tát tệ như vậy rồi phải tính làm sao đây?
Trời ơi, nó làm khổ chi vậy nè trời? Bây giờ quan lớn thân hành đến đây để bắt tội, thì mẹ quá con côi xin quỳ xuống đây chịu tội.
Thôi chị Cử, chị đứng lên đi, kẹo đây rồi tôi phải đắc tội với người xưa. Tội nghiệp, vợ tôi mấy ngày nay không ăn uống gì hết. Nè, lau mặt đi bà, nín đi rồi đi về. Dù sao đi nữa thì gián cũng đã lỡ đóng thuyền rồi chị ạ.
Vậy thì chị nhờ mối lái đến dạm hỏi, tôi gả phước con Thúy Liễu cho thằng Điệp cái chỗ nó rồi.
Thôi được rồi, bấy nhiêu lời đó cũng đủ lắm rồi. Để cho chị Cử lo liệu nghe. Chị lo sao đó, chị lo nghe chị Cử. Vợ chồng tôi kêu từ rồi. Bà, lỡ chào anh Cử đi rồi về.
Điệp ơi, mày gây chuyện chi mà khổ quá vậy Điệp? Hơn hồn của cha mày chắc cũng hổ lấy nó chính xuôi. Nhà cửa kêu trước cột sau gì đi nè, thì làm sao mà đủ lễ để cưới con quan chứ? Bằng như quyết liệt từ nan, thì làm sao cho khỏi tội tình với người trên trước?
Mẹ, con hư đốn quá. Chuyện vừa qua con bàng hoàng như cơn ác mộng.
Con ơi, đành rằng giữa cuộc sông bãi vinh hoa mùi phú quý, lâm khi cũng che mờ nghị lực. Con người vốn dĩ sinh ra muôn đời ham muốn, mẹ nuôi con còn sợ con thiếu thốn từng giọt sữa hột con, sợ con thèm khát chất chồng thêm, rồi lớn lên trong cuộc sống bon chen không tránh được sai lầm. Biết bao năm giáo huấn con điên dại một lần, thì cầm bằng bần cho đến chết, của cải thì chỉ còn chút thiết tâm. Đến cửa nhà vào mà không giữ được tâm tư, để chẳng vậy ô nhục cứ mang ngàn đời.
Con chưa từng biết uống rượu nên mới ra nông nổi, giờ có hối gì cũng chậm mất rồi.
Phải chi người ta cầm
làm tình làm tội thì cũng dễ xử cho mẹ. Đằng này trời ơi họ không làm như thế.
Người ta hiện tình bằng hữu với cha của ngài trước
để bao che tội lỗi cho mày, còn hứa hẹn đỡ nâng đưa mày vào dòng chính hiện. Đành rằng người ta có lòng nhân hậu với con cái của bạn bè, nhưng cũng muốn dùng mày để làm bình phong che tiếng xấu. Mẹ thật mắc lo sợ thiên hạ chê cười bình thân sang phụ con, sợ cha mày với tụi mình xấu hổ vì vợ con đã hội ước dâm nguyện. Chuyện chỉ có giao hôn với gia đình
ơn mẹ. Chân tình thành khẩn của mẹ làm cho con thấy nhẹ nhõm lương tâm và xấu hổ cũng vơi đi đôi chút. Con sẽ đến cửa phủ đường phân biệt thiệt hơn và bằng lòng thọ phạt nếu quan phủ thay lòng đổi dạ.
Mình nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo nhân nghĩa nghe con.
Có một điều con xin mẹ giữ cho là đừng tiết lộ chuyện này cho gia đình bác Tú. Tuy mơ màng chưa rõ mình có phạm tội hay không, nhưng con cũng thấy xấu hổ với Lan, lòng phập phồng lo sợ cho nàng đau khổ.
Bình sanh mẹ không thích dối gạt ai. Gặp bác Tú mày, mày liệu lời nói sau đó thì mày nói.
Tôi biết hết rồi. Chuyện này theo tôi nghĩ mình chỉ có một cách giải quyết ổn thỏa là làm theo ý của ông bà phụ.
Kìa anh, dạ anh mới qua, dạ mời anh ngồi. Thì con cái nó làm cho mình khổ tâm quá.
Dạ thưa bác, sao bác biết được?
Con Lan đó, hồi nãy tôi sai nó qua đây, tình cờ nó gặp lúc ông bà phủ xuống đây nói chuyện. Nó đứng ở ngoài hè, nó nghe hết. Nó chạy về nhà, nó vừa khóc, nó vừa nói. Mà không, nó khóc thật nhiều, chứ nó có nói được chi à.
Có một thằng con trai.
Bận lòng thì chắc không ai tránh khỏi rồi. Làm sao gặp mặt anh hàng ngày mà tôi không xấu hổ? Làm sao mà tôi dám gặp mặt ông ở dưới Cửu Nguyên? Mày thấy cái tai hại của mày làm chưa, hỏi thằng Bất Hiếu?
Con nghĩ là có chuyện gì mờ ám trong vụ này. Thật tình cháu không biết gì hết, cháu không nhớ gì hết. Cho đến khi tỉnh dậy thì...
Có phải đêm đó cháu uống hơi nhiều rượu? Cháu hơi quá chén phải không?
Dạ, hồi nào tới giờ cháu đâu có biết uống rượu. Cho nên...
Khi người ta sai thì làm sao biết được mình làm những gì? Làm sao dám cả quyết là mình không có làm những cái chuyện gì sai quấy?
Rồi bây giờ anh lo liệu làm sao đây? Chứ tôi thì tôi rối trí quá rồi.
Tôi đã nói là bây giờ chỉ có một con đường phải chọn.
Nhưng mà không được đâu. Còn con Lan, còn lời giao ước cũ.
Con Lan chắc nó buồn nhiều lắm. Nhưng rồi chắc chắn nó cũng sẽ nguôi ngoai. Còn lời giao ước cũ thì
tôi không thể nào thay đổi được đâu. Anh biết tính ông nhà tôi mà. Một lời đã hứa như đinh đóng cột vậy. Nay ổng mất rồi cũng vậy. Còn con Lan, nó hiền lành, nó ngoan ngoãn như vậy đó, thì làm giả nào tôi nhìn nó khổ sở chứ.
Chỉ có lời hứa thôi mà lỡ dở ra nó còn buồn như vậy. Huống chi hoàn cảnh của cha con ông Phủ Trần còn khổ sở đến mức nào nữa chị? Chị à, chị cho phép tôi thắp ba cây nhang, thưa với anh cử một đôi lời nghe chị.
Dạ.
Cảm ơn chị. Anh cử, xưa nay người ta thường nói vật đổi sao dời, nhưng tôi tin là tình thân giữa hai gia đình mình không bao giờ thay đổi. Thắp ba nén nhang tôi thành tâm xin anh.